Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Dạ vâng, thưa chào luật sư Lê Công Định. Thưa, được biết rằng là mới đây tại phòng họp Công lý Hòa Bình ở nhà thờ Chúa Cứu Thế thì đã diễn ra cuộc hội thảo của các nhà hoạt động dân sự. Thì thưa luật sư cho biết là lý do của cuộc hội thảo này là gì vậy thưa anh?
Dạ, cái cuộc hội thảo đó nhằm kỷ niệm ngày quốc tế chống bạo lực, tức là có một cái công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó kêu gọi chính quyền không được sử dụng vũ lực đối với công dân của mình và mọi người dân đều có cái quyền được bảo vệ sự an toàn và toàn vẹn về mặt thân thể và thể xác của mình. Cho nên là chúng ta biết rằng là ở Việt Nam từ nhiều năm qua thì việc những người công dân khi mà lên tiếng chỉ trích chính quyền thì ngoài cái việc bị bắt bớ giam cầm ra thì họ còn bị tấn công về mặt thể xác bằng bạo lực bởi công an. Tuy là họ có những người không bị bắt giam ở trong đồn và bị đánh ở trong đồn không thôi, mà những người dân bình thường khi họ lên tiếng, họ đi biểu tình chẳng hạn như về vấn đề môi trường thì họ cũng bị công an tấn công như vậy. Và tất nhiên là họ không tấn công trong lúc họ mặc đồ công an, nhưng mà họ có thể mặc những bộ thường phục khiến cho người ta có cảm giác rằng đó là côn đồ. Cho nên rằng là chúng tôi họp với nhau để lên tiếng phản đối cái việc sử dụng bạo lực đối với công dân. Và đó là cái cuộc họp thứ ba do Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm tổ chức.
Dạ, thưa, đó là một cuộc họp về công ước về chống dùng bạo lực để trấn áp người dân. Thế thì không biết là các nhà hoạt động dân sự nghĩ gì khi gần đây Việt Nam tăng cường dùng bạo lực đối với những cái người dân thường ôn hòa nêu lên ý kiến của mình, và cả những cái biện pháp pháp lý đối với những cái người hoạt động dân chủ, những cái hành động mà tăng cường bạo lực đối với dân thì như luật sư vừa nêu ra. Còn với những cái hoạt động dân chủ về trấn áp pháp lý thì chẳng hạn như là vừa qua Quốc hội thông qua Điều 19 buộc luật sư tố cáo thân chủ trong những vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, cụ thể là Điều 88, 79, 259. Vào những cái vụ án như là luật sư Nguyễn Văn Đài tạm giam đến bây giờ chưa biết khi nào mới đem ra xử án, rồi việc bắt Lưu Văn Vịnh hay là trường hợp Nguyễn Văn Hóa, tất cả đều liên quan tới những cái Điều 88, 79, 259. Không biết rằng trong cuộc họp các nhà hoạt động dân chủ có bàn đến những cái vấn đề này không, và có những cái biện pháp gì để mà hành động trong cái tình huống mới này không thưa luật sư?
Trong cái cuộc họp ở dòng chủ Cứu Thế thì chúng tôi cũng có đặt ra vấn đề là làm sao phải đối phó với vấn đề mà công an sử dụng bạo lực đối với những người bất đồng chính kiến, những tiếng nói phản kháng. Thì quan điểm của chúng tôi đều đồng thuận với nhau là chúng tôi vẫn tiếp tục một cái biện pháp ôn hòa, bởi vì không có gì hơn là sử dụng một giải pháp ôn hòa cho dù chúng ta bị tấn công để đối phó lại với những cái hành động bạo lực. Riêng tôi thì tôi có đề xuất một cái giải pháp là pháp lý. Tất nhiên là mọi người cũng có ý rằng là cái giải pháp pháp lý thì thường không đưa lại kết quả cụ thể. Ví dụ như gần đây có việc là tại Phan Sơn Hùng cùng một đồng bọn tấn công chị Lê Thị Mỹ Hạnh và hai người bạn, thì chính Phan Sơn Hùng đã đưa clip lên Facebook và nhận mình và nhiều người đã tấn công chị Mỹ Hạnh. Rồi sau đó là đồng loạt chúng tôi cũng tố giác, rồi chị Mỹ Hạnh cùng hai nạn nhân cũng tố giác, nhưng mà sự việc dậm chân tại chỗ và công an quận 2 thì tìm mọi cách để tránh né việc xử lý Phan Sơn Hùng. Thì chúng ta thấy rằng là giải pháp pháp lý ở đây rõ ràng là hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chủ trương rằng là phải sử dụng giải pháp pháp lý, bởi vì đó là một giải pháp văn minh và nó thể hiện chính nghĩa của những người tranh đấu cho dân chủ. Và dù chúng ta có sử dụng bạo lực để trả đũa đi nữa, bạo lực đáp trả bạo lực không bao giờ là một giải pháp tốt. Và trong lịch sử để chứng minh rằng là chỉ có một giải pháp ôn hòa, văn minh về phương diện pháp lý thì như vậy mới tạo ra cái sự chính nghĩa để cho toàn dân đồng thuận, để mà chúng ta ngày càng mang đến thêm cái sự tự tin. Và đến một ngày nào đó thì khi đất nước được dân chủ hóa, tôi nghĩ rằng là khi nhìn lại tất cả những cái giải pháp giữa những sự lựa chọn đó thì rõ ràng là những người tranh đấu vì nền tự do, vì nền dân chủ, chúng ta thấy rằng là giải pháp văn minh của họ bao giờ cũng được nhiều người ủng hộ và tôn trọng hơn. Chứ còn sử dụng giải pháp bạo lực thì chúng ta nói thẳng chẳng khác gì những người cộng sản. Bởi vì trong quá khứ, những người cộng sản họ cũng bị chính quyền thực dân tấn công bằng vũ lực thì họ cũng đáp trả lại bằng vũ lực. Và kết quả sau khi họ cướp được chính quyền thì họ xây dựng lên một chính quyền hoàn toàn là bạo lực. Chúng ta không thể đi vào cái vết đổ của lịch sử đó được. Và tôi nghĩ rằng là những người tranh đấu vẫn phải kiên trì con đường ôn hòa và những giải pháp pháp lý mà thôi.
Dạ thưa, khi nói đến những giải pháp pháp lý thì thưa luật sư, vừa qua tại phiên tòa xử mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì tất cả những lập luận phản bác lại bản cáo trạng dành cho mẹ nấm của Viện Kiểm soát từ luật sư Lê Văn Luân rất là chặt chẽ và mạnh mẽ, và đại diện Viện Kiểm soát đã thẳng thừng là không tranh luận với luật sư và làm cho luật sư Lê Văn Luân thẳng thốt. Và trong bản cáo trạng đó đã đưa lên hai chứng cứ là một cái bài hát Biển Đông của nhạc sĩ Tuấn Khanh với những lời lẽ buộc tội được in nghiêng, cho thấy rằng nó được trích dẫn từ một cái đâu đó, từ một cái hồ sơ nào đó, với những lời lẽ rất là nặng nề. Thì đó là bài hát viết cho ngư dân Việt Nam. Và trong cái bản cáo trạng đó cũng đem ra tập thơ Một Phần của nhà thơ Bùi Chát với cái lời luận tội cho rằng là có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì điều đó cho thấy rằng là cái bản án đã không còn kết án một người nào đó bằng một hành vi phạm tội mà kết án người ta qua cái tư tưởng. Thế thì quay lại cái việc mà nhà cầm quyền tăng cường bạo lực đối với các cá nhân và các tổ chức và tăng cường siết chặt áp đặt pháp lý và thậm chí thẳng thừng áp đặt những cái bản án mà kết án người ta về mặt tư tưởng, thì nó dự báo điều gì trong thời gian sắp tới, thưa luật sư?
Thực ra bản chất của chế độ Cộng sản thì họ bao giờ cũng tìm cách trấn áp những tiếng nói đối lập. Và chúng ta thấy gần đây có những cuộc bắt bớ gia tăng thì chúng ta nghĩ rằng là gần như là họ ngày càng sắt đá hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bản chất Cộng sản từ lúc mà họ giành quyền để họ cướp chính quyền rồi họ giữ quyền thì họ luôn luôn là bàn tay sắt đá mà. Cho nên rằng là tôi không ngạc nhiên về điều đó. Còn cái việc mà sử dụng bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng như bài thơ của thi sĩ Bùi Chát để mà buộc tội qua những cái nhận định nghe rất là đau to búa lớn như vậy thì tôi cũng không ngạc nhiên, là bởi vì người Cộng sản thì họ muốn quy chụp, muốn bắt ai thì họ bao giờ họ cường điệu những cái gì mà đang ở trong tay người đó. Thì ví dụ như chị Quỳnh thì cái bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh tôi nghĩ mọi người bị yêu nước đều có, và bài thơ Một Vần của thi sĩ Bùi Chát thì tôi nghĩ rằng ai cũng có. Cho nên rằng là sử dụng cái đó để buộc tội chị mẹ nấm thì chẳng khác nào buộc tội cả toàn dân Việt Nam. Nhưng mà khi họ muốn làm thì họ vẫn cường điệu hóa nó lên rồi họ quy chụp. Đó là cái cách của họ. Và những cái người bất đồng chính kiến khi bị bắt giữ thì luôn luôn cơ quan điều tra họ coi chúng tôi là những người gọi là phạm tội tư tưởng. Họ dùng rất là rõ ràng. Tức là phạm tội tư tưởng, có tư tưởng khác với họ, tư tưởng bất đồng với họ là coi như là có tội rồi, có tội với Đảng cầm quyền. Thì tôi cũng không ngạc nhiên về cái cách họ vẫn làm như vậy. Và tôi nghĩ rằng là vụ án chị mẹ nấm sẽ để lại một cái hệ lụy rất là lớn đối với nhà cầm quyền. Tức là họ dùng bản án nặng để tìm cách trừng phạt, dập tắt những tiếng nói phản kháng đối lập. Thì ngược lại họ lại tạo ra một sự phẫn nộ trong dân chúng nhiều hơn. Là bởi vì hoàn cảnh của chị mẹ nấm thì ai cũng biết đó, bà mẹ đơn thân có nuôi hai con nhỏ. Bây giờ bản án nặng như vậy thì có nghĩa rằng là hai người con sẽ không được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng mà phải nhờ bà ngoại nuôi. Thì cái hoàn cảnh đó đã gây xúc động lòng người rất là lớn. Cho nên bản án buộc tội mẹ nấm lại phản tác dụng, lại tạo ra sự căm phẫn nhiều hơn. Và chúng ta thấy rất rõ ràng là bây giờ không chỉ những người vốn dĩ quan tâm đến vấn đề nhân quyền lên tiếng phản đối, mà thậm chí cả những người nghệ sĩ, cô Hoa Hậu và tất cả những cái người mà bấy hôm nay không quan tâm chính trị lắm, bây giờ người ta qua vụ án của mẹ nấm, người ta cũng bắt đầu quan tâm chính trị và phản đối nhiều hơn.
Dạ vâng, với những cái tình hình như vậy thì không biết là những cá nhân cũng như những cái nhóm hoạt động dân sự trong thời gian sắp tới sẽ có những cái cách thức như thế nào để mà đối diện với những cái hoàn cảnh mới này, thưa luật sư?
Chúng tôi nghĩ rằng các tổ chức thì họ vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu của mình thôi, bởi vì cho dù có những trở ngại lớn nào thì họ cũng bước qua thôi. Chẳng hạn như hôm nay là Hội Nhà báo Độc lập kỷ niệm 3 năm ngày thành lập, thì tuy rằng là hôm nay lẽ ra giống như mọi năm thì phải tập họp với nhau để kỷ niệm, thì năm nay chúng tôi không thể kỷ niệm được là bởi vì sự trấn áp ngày càng gia tăng của nhà cầm quyền. Tuy nhiên chúng tôi vẫn gửi email cho nhau, vẫn gọi điện thoại cho nhau chúc mừng ngày này và chúc cho nhau giữ vững thông tin và vượt qua mọi thử thách. Chúng tôi cũng không bao giờ lùi bước.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Lê Công Định rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa.
Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.